Tôi xin cảm ơn Hội Thánh và xin cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Đồng Nai. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu học lời của Chúa ở trong sách Nhã Ca. Và tôi đã phiên dịch lại toàn bộ sách Nhã Ca theo sát với nguyên ngữ của Thánh Kinh là tiếng Hebrew. Quý ông bà, anh chị em có thể vào trong cái địa chỉ này để đọc sách Nhã Ca đã được biên dịch lại, đã được dịch sát lại, thật sát với ý nghĩa của lời Chúa trong tiếng Hebrew. Và chúng ta sẽ cùng nhau dựa trên bản dịch mới này để chúng ta học về sách Nhã Ca. Sách Nhã Ca là sách thứ 22 trong 66 sách của Thánh Kinh thuộc về phần Cựu Ước và được sắp xếp cho nằm ở trong nhóm các sách gọi là các sách Thi Ca. Và các sách Thi Ca trong Thánh Kinh bao gồm Gióp, Thi Thiên, Châm Ngôn, Truyền Đạo và Nhã Ca. Mặc dù có những sách khác cũng là những bài ca, những bài thơ, điển hình như là sách Ca Thương, nhưng mà sách Ca Thương không được liệt kê vào nhóm các sách Thi Ca là bởi vì sách Ca Thương là do tiên tri Jeremy viết và có liên quan đến lời tiên tri của Jeremy, cho nên nó được liệt kê ở trong nhóm các sách tiên tri. Sách Nhã Ca là một bài ca tổng hợp từ nhiều bài thơ được viết ở trong tiếng Hebrew. Tất cả các bài ca cũng như là các bài cầu nguyện và phần lớn các sách tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước đều được viết theo thể thơ của tiếng Hebrew. Chắc quý ông bà anh chị em cũng đã biết rằng thơ là một hình thức văn chương cô đọng và rất là cô đọng. Bởi vì thơ cô đọng thật là nhiều ý tưởng vào trong một số rất ít từ ngữ hình thành những câu văn ngắn gọn. Vì thế, lối nói tắt hoặc là kèm theo những so sánh và ẩn dụ thường được dùng trong thơ. Về thơ trong tiếng Hebrew, thì để có thể hiểu rõ ý nghĩa của một bài thơ, người đọc phải quen biết với cách hành văn, ý nghĩa của những thành ngữ và phong tục tập quán của người Israel. Sách Nhã Ca cũng như sách Esaté đều là lời hằng sống của Thiên Chúa, nhưng nội dung thì lại không hề nói đến Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là khi chúng ta đọc sách Esaté và sách Nhã Ca thì chúng ta không thấy có một câu nào nói đến Thiên Chúa hoặc là nói đến danh của Thiên Chúa. Sách Nhã Ca được người Israel hát trong đêm lễ vượt qua. Bởi vì người Israel cho rằng sách Nhã Ca là ngụ ngôn về sự dân Israel được Thiên Chúa giải cứu khỏi xứ Ai Cập và nhận làm vợ của Ngài. Chính Thiên Chúa đã xác nhận trong Thánh Kinh Ngài là chồng của dân Israel. Như Ê-sai đoạn 54 câu 5 đã chép: Vì đấng tạo thành của ngươi là chồng của ngươi, đấng từ hữu hằng hữu vạn quân là danh của Ngài. Đấng cứu chuộc của ngươi là đấng thánh của Israel. Ngài sẽ được gọi là Thiên Chúa của cả đất. Và cũng được chép trong Jeremy đoạn 31 từ câu 31 đến câu 32. Đấng từ hữu hằng hữu phán: Này, những ngày đến, ta sẽ kết một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Judah, sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt họ ra khỏi đất Ai Cập, là giao ước của ta mà chúng nó đã phá đi, mặc dù ta là chồng của chúng nó, đấng từ hữu hằng hữu phán như vậy. Phần lớn các nhà giải kinh ở trong thời Tân Ước thì cho rằng sách Nhã Ca là ngụ ngôn về tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Và cái ý tưởng đó đã được dựa trên lời giải bày của sứ đồ Phaolô ở trong Ephesos đoạn 5 câu 25 đến câu 32 mà chúng ta đã học. Và tôi xin đọc Ephesos đoạn 5 câu 25 đến câu 32 để chúng ta thấy rõ vì sao mà một số nhà giải kinh cho rằng sách Nhã Ca là ngụ ngôn về tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Hỡi những người chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính mình vì Hội Thánh, để thánh hóa làm cho hội tinh sạch với sự rửa bởi nước trong lời phán, để trình ra cho chính Ngài hội thánh vinh quang, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được. Vậy nên những người chồng phải yêu vợ mình như chính thân mình, ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng có người nào lại ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng và vui hưởng nó như Chúa đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài và của xương Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt. Đây là sự mầu nhiệm lớn, nhưng tôi nói về Đấng Christ và hội thánh. Ở trong câu cuối cùng là câu 32, chúng ta thấy Phaolô nói, ông nói về cái sự mầu nhiệm trong cái sự kết hiệp làm một giữa vợ với chồng. Nhưng mà ý ông lại nói rằng cái điều mà ông đang nói ở đây, mặc dù nó áp dụng về cái sự kết hiệp thân thể xác thịt của một đôi vợ chồng, nhưng mà cái sự hàm ý ở trong đó lại dẫn đến cái sự kết hiệp làm một giữa hội thánh và Đấng Christ, tình yêu giữa hội thánh và Đấng Christ. Tuy nhiên, nội dung của sách Nhã Ca không phải là ngụ ngôn về tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Israel, cũng không phải là ngụ ngôn về tình yêu của Đấng Christ đối với hội thánh, mà là nói về tình yêu thực tế của một đôi vợ chồng trong Chúa từ khi đính hôn cho đến khi kết hôn và tiếp tục chung sống với nhau. Một trong những nguyên tắc căn bản trong việc giải thích Thánh Kinh là Thánh Kinh phải được giải thích theo nghĩa đen, trừ khi văn mạch cho thấy câu văn phải được giải thích theo nghĩa bóng. Trong Thánh Kinh có nhiều ngụ ngôn, và khi ngụ ngôn được ghi chép trong Thánh Kinh thì Thánh Kinh đều xác nhận đó là ngụ ngôn. Những gì không được Thánh Kinh xác nhận là ngụ ngôn thì không phải là ngụ ngôn mà là thực tế. Như lời Chúa phán về âm phủ ở trong Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31, đó không phải là ngụ ngôn mà đó là chính Chúa đã nói lên cái thực trạng ở trong âm phủ. Tình yêu, hôn nhân và quan hệ tình dục của vợ chồng trong Chúa là cơ bản và nền tảng của xã hội loài người. Chúng ta đối diện với thực tế này mỗi ngày trong cuộc sống. Vì thế không có gì lạ khi Đức Chúa Trời dành ra một cuốn sách ở trong Thánh Kinh để dạy cho chúng ta biết về điều cơ bản và nền tảng này. Nếu Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta từng chi tiết nhỏ nhặt như là phải đào hố lấp phân khi đi vệ sinh ở ngoài đồng, hoặc là phải rửa tay, hoặc là phải tắm rửa khi chạm vật ô uế, thì không thể nào Đức Chúa Trời lại không dạy cho chúng ta về tình yêu, hôn nhân và quan hệ tình dục giữa vợ chồng. Nhưng qua tình yêu của vợ chồng mà chúng ta hiểu được phần nào tình yêu của Thiên Chúa đối với những ai thuộc về Ngài, nhất là tình yêu của Đấng Christ đối với hội thánh. Dĩ nhiên, cái quan hệ giữa Thiên Chúa và loài người không phải là quan hệ tình dục. Nhưng qua cái sự gắn bó mật thiết và vui thỏa trong tình yêu và tình dục của vợ chồng mà Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta được biết rằng, thứ nhất, tình yêu và sự hiệp một giữa Thiên Chúa với loài người sẽ mang lại cho loài người sự vui thỏa tuyệt đối, lạ lùng còn lại cho đến đời đời. Sự vui thỏa trong tình yêu và tình dục của vợ chồng giúp minh họa cho sự vui thỏa tuyệt đối trong tình yêu và sự hiệp một giữa loài người với Thiên Chúa. Thứ nhì, mặc dù Thiên Chúa yêu muôn loài vạn vật do Ngài sáng tạo, nhưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người là cao trọng nhất. Thiên Chúa đã phó chính mình Ngài cho loài người. Thiên Chúa cũng muốn loài người yêu Ngài trên hết mọi sự và phó chính mình họ cho Ngài. Tất cả những ai chịu khổ và chịu chết vì danh Chúa đều là những người đã chứng minh tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa là tuyệt đối. Thứ ba, lẽ sống của loài người chính là sự được vui thỏa tuyệt đối trong tình yêu của Thiên Chúa. Mặc dù sách Nhã Ca không phải là ngụ ngôn về Đấng Christ, nhưng sách Nhã Ca có hàm ý về Đấng Christ, vì cả Thánh Kinh đều nói về Đấng Christ như đã chép ở trong Luca đoạn 24 câu 27. Bắt đầu từ Môi-se và hết thảy các tiên tri, Ngài giảng giải cho họ những điều chỉ về Ngài trong cả Thánh Kinh. Đây là câu Thánh Kinh nói về cái sự kiện sau khi Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong cõi chết. Ngài đã hiện ra với hai môn đồ của Ngài trên đường họ đi từ Jerusalem về Emmaus, và Ngài đã giải thích cho họ hiểu biết rằng cả Thánh Kinh đều nói về Ngài. Khi chúng ta đọc và suy ngẫm sách Nhã Ca, trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem lời Chúa dạy gì cho chúng ta về tình yêu, hôn nhân và quan hệ tình dục giữa vợ chồng. Kế tiếp là chúng ta tìm hiểu về tình yêu của Đấng Christ và Hội Thánh được hàm ý trong tình yêu của vợ chồng. Tên sách. Từ ngữ Nhã Ca là một danh từ Hán Việt, có nghĩa là bài ca, thanh cao, tốt đẹp, đáng nghe và đáng hát. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh thì tên sách là bài ca của các bài ca của Salomon, dựa theo lời mở đầu trong Nhã Ca đoạn 1 câu 1. Nói cách khác, Nhã Ca đoạn 1 câu 1 chính là tựa sách. Cách nói bài ca của các bài ca hàm ý, bài ca tuyệt vời nhất trong các bài ca, tương tự như là cái cách nói vua của muôn vua và chúa của muôn chúa. Các vua nhất đoạn 4 câu 32 cho chúng ta biết rằng vua Salomon nói 3.000 câu châm ngôn và làm ra 1.005 bài ca. Như vậy, trong cả 1.005 bài ca do vua Salomon viết ra, thì Nhã Ca là bài ca tuyệt vời nhất. Người viết. Mặc dù Nhã Ca đoạn 1 câu 1 chép bài ca của các bài ca của Salomon, nhưng một số nhà giải kinh thì không cho rằng sách Nhã Ca do vua Salomon viết ra. Vì theo họ, vua Salomon với 700 vợ và 300 vợ bé, phần lớn là những người nữ thuộc dân ngoại, như đã chép trong các vua nhất đoạn 11 câu 3. Và dường như người vợ đầu tiên của Salomon lại là một công chúa của xứ Ai Cập, như chép trong các vua nhất đoạn 3 câu 1. Thì không thể nào Salomon là tác giả của sách Nhã Ca. Tuy nhiên, có mấy điểm chúng ta cần lưu ý ở đây. Thứ nhất, vua Salomon là người được Đức Chúa Trời yêu và ban cho sự khôn sáng vượt trên tất cả những người cùng thời với ông. Với sự khôn sáng ấy, Salomon có thể nhận thức, cảm xúc và diễn tả tình yêu chân thật giữa một người nam và một người nữ. Thứ nhì, sách Nhã Ca có thể được Salomon viết ra trong buổi đầu khi ông mới lên làm vua, chưa sa ngã vào trong sự phạm tội. Và thứ ba, khi Đức Chúa Trời muốn thì Ngài dùng Salomon để truyền đạt những gì Ngài muốn dạy dỗ loài người, nhưng Ngài đã dùng ông viết sách châm ngôn và sách truyền đạo. Khi Đức Chúa Trời muốn dạy cho con dân của Ngài về tình yêu nam nữ, thì không ai thích hợp để Đức Chúa Trời dùng làm công cụ truyền đạt ý muốn của Ngài hơn là vua Salomon. Có thể nói, sách Nhã Ca cùng với hai sách châm ngôn và truyền đạo do vua Salomon viết ra bởi sự thần cảm của Thiên Chúa là kho tàng của sự trí thức cần và đủ giúp cho loài người sống một nếp sống bình an, vui thỏa. Chúng ta hãy chấp nhận điều mà chính Thánh Kinh đã công bố. Sách Nhã Ca là bài ca tuyệt vời nhất trong các bài ca của Salomon. Vì thế, tác giả của sách Nhã Ca chính là vua Salomon. Và nhân tiện đây, chúng tôi xin nhắn nhủ cùng quý ông bà anh chị em như thế này. Khi đọc các sách giải kinh, chúng ta cần chú ý đến phong cách giải kinh của người giải kinh. Nếu người giải kinh bỏ qua những gì do chính Thánh Kinh công bố mà chú trọng về lý luận, quan điểm, kiến thức của loài người, thì chúng ta không nên đọc sách giải kinh do người ấy biên soạn. Vì sự giải kinh của họ chỉ theo ý riêng và sự khôn sáng của xác thịt, không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Điển hình là chúng ta không nên đọc sách giải kinh của những người không tin là Thiên Chúa đã dựng nên toàn thể thế giới vật chất trong 6 ngày, mà mỗi ngày gồm có buổi tối và buổi sáng tương đương với 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta cũng không đọc sách giải kinh Nhã Ca nào mà tác giả không công nhận sách Nhã Ca là bài học thực tế từ Đức Chúa Trời về tình yêu, hôn nhân và tình dục trong quan hệ vợ chồng. Chúng ta cũng cần ghi nhớ điều này. Các sách giải kinh tốt nhất và ngay cả các bài giảng đến từ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh đều chỉ là sự dạy dỗ chung và cơ bản về lời Chúa cho Hội Thánh. Mỗi một con dân chân thật của Chúa nên tự mình đọc và suy ngẫm lời Chúa để tìm kiếm sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh cho chính bản thân của mình. Vì thế, chúng tôi đề nghị quý ông bà anh chị em, ngoài việc đọc và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày theo lịch trình riêng của mình, cũng hãy dành thời gian để đọc, nghe lại bài giảng hàng tuần của chúng tôi ít nhất là một lần, và tự mình suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh mà chúng tôi đã chia sẻ. Quý ông bà anh chị em hãy ghi lại những điều mình học được và chia sẻ lại cho người khác qua các phương tiện truyền thông. Nếu quý ông bà anh chị em làm theo lời khuyên này của chúng tôi, thì sau 3 tháng, quý ông bà anh chị em sẽ thấy mình tiến bộ lạ lùng trong sự hiểu biết lời Chúa và trong sự tương giao với Chúa. Sau 1 năm, quý ông bà anh chị em sẽ trở thành những trụ cột trong Hội Thánh về sự hiểu biết lời Chúa và sẽ kinh nghiệm sự mật thiết càng hơn trong sự tương giao với Chúa. Thời gian và nơi viết. Salomon, con của vua David, được sinh ra tại Jerusalem, lên làm vua của dân Israel vào năm 970 trước Công nguyên và trị vì suốt 40 năm, qua đời vào năm 930 trước Công nguyên. Dựa vào sự kiện tên của Salomon được nhắc đến trong Nhã ca với chức vụ vua, mà chúng ta biết rằng sách Nhã ca được viết sau khi Salomon đã lên làm vua. Những chỗ trong Nhã ca nhắc đến Salomon với chức vị vua là Nhã ca đoạn 3 câu 9, đoạn 3 câu 11. Chúng ta không biết Salomon được bao nhiêu tuổi khi ông lên làm vua, nhưng có lẽ là dưới 20 tuổi. Theo Thánh Kinh thì 20 tuổi là tuổi trưởng thành, nhưng vua Salomon tự mình xưng mình là một đứa bé trong lời cầu nguyện dâng lên Chúa, được chép ở trong Các Vua Nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Mặc dù lúc ấy ông đã cưới con gái của Pharaoh làm vợ. Trong Sử Ký Nhất đoạn 29 câu 1, trước khi trao lại vương quyền cho Salomon, thì vua David cũng đã nói với toàn thể triều đình và gia đình của ông rằng Salomon hãy còn trẻ tuổi và non nớt. Rất có thể sách Nhã ca đã được viết ra tại Jerusalem và được viết trong khoảng thời gian vài năm trước hoặc là sau khi Salomon đã hoàn tất việc xây cất đền thờ Thiên Chúa và cung điện của mình. Nếu năm 970 trước Công nguyên là năm vua Salomon lên ngôi, ông được 19 tuổi, thì năm 959 trước Công nguyên, ông được 30 tuổi, vừa lúc hoàn thành xong công tác xây dựng đền thờ Thiên Chúa. Đền thờ Thiên Chúa được xây dựng trong 7 năm, từ năm 966 trước Công nguyên đến năm 959 trước Công nguyên. Sách Nhã ca có thể được viết trong khoảng thời gian từ năm 964 trước Công nguyên cho đến năm 954 trước Công nguyên, khi vua Salomon ở vào khoảng tuổi từ 25 cho đến 35. Chúng ta không biết Salomon bắt đầu sa vào trong sự phạm tội từ khi nào, nhưng chắc chắn phải là sau khi ông được 30 tuổi. Bởi vì lời cầu nguyện dâng hiến đền thờ lên Thiên Chúa của ông vào năm 959 trước Công nguyên vẫn được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Chủ đề của sách Nhã ca là tình yêu, hôn nhân và tình dục trong hôn nhân. Câu gốc ở trong sách Nhã ca là Nhã ca đoạn 8 câu 6 đến câu 7. Hãy để em như một cái ấn trên lòng anh, như một cái ấn trên cánh tay anh. Vì tình yêu mạnh như sự chết, lòng ghen dữ như âm phủ. Sự nóng cháy của nó là sự nóng cháy của ngọn lửa. Nước nhiều không dập tắt được tình yêu, những dòng sông cũng chẳng thể cuốn trôi nó đi. Cho dù một người hiến hết gia tài của mình vì tình yêu thì cũng chẳng đáng gì. Mục đích. Nội dung của sách Nhã ca dạy cho con dân Chúa biết về đời sống vợ chồng. Qua đó, con dân Chúa học biết rằng, thứ nhất, tình yêu nam nữ là tình cảm tuyệt vời trong cuộc sống. Tình yêu nam nữ phải chung thủy, tận hiến và hướng đến hôn nhân. Chung thủy là cứ yêu mãi, không thay đổi. Tận hiến là hoàn toàn hướng lòng về người mình yêu và hết lòng phục vụ người mình yêu, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu. Khi đến thời điểm, hai người yêu nhau phải kết hiệp làm một trong hôn nhân. Thứ nhì, sự ưa thích sắc đẹp của người mình yêu không có gì sai nghịch Thánh Kinh. Và như vậy, sự một người giữ gìn, trau dồi sắc đẹp của mình cũng không có gì sai nghịch Thánh Kinh. Trừ khi người ấy đặt sắc đẹp của mình trên hết mọi sự, hoặc là bắt chước những người không có Chúa mà trang điểm một cách không thanh nhã, quá lòe loẹt, hoặc là ăn mặc lộ liễu thân thể nhằm khiêu gợi tình dục. Thứ ba, vợ chồng nên thường xuyên khen những nét đẹp của nhau. Thứ tư, tình yêu chân thật không chấp nhận lỗi lầm của người mình yêu, và khi mình có lỗi thì phải lập tức xin lỗi. Thứ năm, lòng khao khát được vui thỏa trong quan hệ tình dục với người mình yêu là điều chính đáng. Vợ chồng nên thẳng thắn nói ra với nhau sự khao khát tình dục của mình. Thứ sáu, khoái cảm tình dục là ơn ban cho của Thiên Chúa. Sự quan hệ tình dục phải ở trong khuôn khổ luật pháp của Thiên Chúa, chỉ có thể diễn ra trong quan hệ vợ chồng giữa người nam và người nữ. Sự giao tình để hiệp một thân thể của vợ chồng với nhau chỉ có thể thực hiện sau hôn lễ. Thứ bảy, không riêng gì bộ phận sinh dục mà các chi thể trong thân thể đều cảm xúc khoái cảm tình dục. Nói cách khác, chức năng chính của bộ phận sinh dục là lưu truyền dòng dõi qua việc thai dựng và sinh con, Nhưng không phải chỉ có bộ phận sinh dục mới có chức năng tình dục, mà các chi thể trong thân thể của chúng ta đều rung động trong khoái cảm tình dục như mắt, mũi, gò má, cổ, môi miệng, bên trong miệng, ngực, cánh tay, đùi, v.v. Nội dung: Sách Nhã Ca là một bài ca hát theo thể đối đáp, một thể loại thi ca cổ trong văn chương của người Israel. Và kính mời quý ông bà anh chị em cùng nghe qua một khúc ở trong Nhã Ca do người Israel hát trong tiếng Hebrew. Rayati yafati ulchila ki hine hasav avar hageshe chalav halach lo hanitzanim nerehu Hazamir higia vekol hatur nishma be'artzenu hatena hareta hafageha vehagifanim semadar nat nurea kumira Rayati yafati ulchila Yonati bechagvei hasela Beseter hamadrega Harini et barayich Hashemini et kolei Ki kolech arev umarech naveh. Echezu lanu shualim, shualim kitanim, mechablim kiramim, uchramenu simadar. Dodi li va'ani lo, Haroe bashoshanim Ad sheafuha hayom Venasu hatzilalim Sof Demelech adodi Ayalim al harevater. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em vừa mới nghe Nhã Ca đoạn 2 từ câu 10 đến câu 17 được hát ở trong tiếng Hebrew bởi một người Israel. Và điều này cũng giúp cho chúng ta hiểu rằng tất cả những sách văn thơ ở trong Thánh Kinh đều là những bài thơ được hát lên theo điệu nhạc. Và rất tiếc là khi chúng ta dịch sang các ngôn ngữ khác thì chúng ta không thể nào giữ lại được cái sự đẹp đẽ ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Hebrew và cái âm điệu của các bài hát của họ. Nội dung của sách Nhã Ca là câu chuyện tình giữa vua Salomon và một thôn nữ tên là Sulamit. Salomon dù là vua, nhưng cũng có lúc tự mình chăn một bầy chiên trong các vườn nho của mình. Có lẽ đó là sở thích của ông từ khi những ngày ông còn thơ ấu. Chúng ta nên nhớ gia đình của vua David là một gia đình chuyên sống về nghề chăn chiên. Bản thân của vua David cũng là một người chăn chiên. Mặc dù là một thôn nữ, nhưng Shulamit là con gái của một gia đình quý tộc. Gia đình quý tộc trong xã hội Israel thời bấy giờ là một gia đình giàu có, danh tiếng, có người là trưởng lão trong dân Israel hoặc làm quan trong triều đình. Các anh của Shulamit giữ việc chăm sóc các vườn nho của Salomon và sai Shulamit phụ việc chăm sóc vườn. Có lẽ Salomon gặp được Shulamit trong một lần đi thăm vườn và hai người yêu nhau. Sách Nhã Ca bắt đầu vào thời điểm Salomon và Shulamit đã đính hôn và chia thành 7 hồi. Hồi thứ nhất là đoạn 1 câu 2 cho đến câu 11. Có lẽ đây là giai đoạn Shulamit đã được đưa vào ở trong một khuôn viên đặc biệt ở trong kinh thành để chuẩn bị cho hôn lễ. Thời gian chuẩn bị kéo dài khoảng 1 năm theo phong tục của dân Israel cũng như là của các dân vùng Trung Đông vào thời bấy giờ. Quý ông bà anh chị em có thể tham khảo ở trong Esther đoạn 2 câu 12. Vua Salomon đã mời Shulamit tham quan cung điện. Và bài hát mở đầu với niềm khao khát của Shulamit. Nàng ước gì được người yêu hôn khi nàng đến thăm người yêu. Nàng muốn biết khi người yêu chăn bầy chiên của chàng, thì chàng nghỉ trưa ở nơi nào để nàng tìm thăm. Kế tiếp là lời Salomon và Shulamit khen nhau về sắc đẹp của người mình yêu. Hồi thứ nhì là từ đoạn 1 câu 12 đến đoạn 2 câu 7. Sau đó, họ cùng nhau đi vào rừng cây hương nam và tiếp tục nói những lời tốt đẹp về nhau. Buổi chiều, Salomon đưa Shulamit vào phòng ăn trong cung điện. Trong bữa ăn, Shulamit mơ nghĩ đến chuyện âu yếm giữa hai người. Hồi thứ ba là từ đoạn 2 câu 8 đến đoạn 3 câu 5. Mùa đông trôi qua, mùa xuân đến. Thời gian đính hôn đã tròn một năm. Tình yêu giữa Salomon và Shulamit đã chín mùi cho sự kết hôn. Nhưng Shulamit có cơn ác mộng trước ngày cưới. Nàng mơ thấy Salomon không có mặt bên cạnh nàng, và trong giấc mơ nàng đi tìm chàng. Cũng trong giấc mơ khi tìm gặp được Salomon thì Shulamit đưa chàng về nhà mẹ của nàng. Hồi thứ tư, từ đoạn 3 câu 6 đến đoạn 5 câu 1. Thế rồi ngày kết hôn đến, vua Salomon sang trọng và uy nghi trong buổi rước dâu. Salomon ngắm nhìn nàng dâu trong đêm tân hôn và hết lời ca tụng sắc đẹp của nàng dâu. Shulamit mời gọi người yêu giao tình với mình. Salomon đáp lời giao tình với Shulamit. Hồi thứ năm, từ đoạn 5 câu 2 đến đoạn 6 câu 3. Dù Shulamit yêu chồng tha thiết, nhưng có một lúc Shulamit đã không hết lòng với Salomon. Có một lần vào lúc gần sáng, khi Shulamit đang ngủ, thì Salomon đến gõ cửa phòng. Shulamit đã không trỗi dậy để mở cửa phòng ngay, vì nghĩ đến việc phải mặc lại quần áo và phải rửa lại chân. Khi Shulamit thấy Salomon thò tay vào lỗ cửa, tìm cách mở then cửa, thì lòng nàng rung động. Nàng trỗi dậy mở cửa cho chồng. Nhưng khi cửa mở thì Salomon đã không còn ở đó. Shulamit vội chạy ra ngoài tìm chồng, nhưng không thấy mà lại bị lính canh đánh đập vì hiểu lầm nàng là gái điếm. Khi Shulamit hỏi thăm những phi tần và mỹ nữ của Salomon về Salomon thì bị họ mỉa mai. Nhưng Shulamit không quan tâm đến sự mỉa mai của họ, mà tha thiết ca ngợi chồng của mình. Sau đó, Shulamit chợt nghĩ ra là Salomon đã đi vào trong vườn của chàng và nàng đi đến đó để tìm chàng. Hồi thứ 6, từ đoạn 6 câu 4 đến đoạn 7 câu 9. Khi Salomon nhìn thấy Shulamit đến, chàng không một lời quả trách nhưng ca ngợi nàng. Xác nhận nàng là người yêu duy nhất của mình. Dù khi ấy, Salomon đã có 60 hoàng hậu, 80 quý phi và vô số cung nữ đồng trinh. Hồi thứ 7, từ đoạn 7 câu 10 đến đoạn 8 câu 14. Tình yêu của Salomon và Shulamit cứ lớn dần và vững bền theo thời gian. Họ cùng nhau đi về thăm miền quê, về thăm nhà mẹ của Salomon. Tại đó họ yêu nhau mặn nồng và xác chứng tình yêu họ dành cho nhau sẽ không bao giờ thay đổi. Bố cục. Sách Nhã Ca có thể được bố cục như sau. Chia thành 3 phần. Phần thứ nhất là giai đoạn đính hôn, từ đoạn 1 câu 2 đến đoạn 3 câu 5, với 2 tiểu đoạn. Tiểu đoạn thứ nhất là tình yêu dành cho nhau, từ đoạn 1 câu 2 đến đoạn 2 câu 7. Tiểu đoạn thứ nhì là tình yêu chín mùi, từ từ đoạn 2 câu 8 đến đoạn 3 câu 5. Phần thứ nhì là hôn lễ từ đoạn 3 câu 6 đến đoạn 5 câu 1. Cũng chia ra làm hai tiểu đoạn. Tiểu đoạn thứ nhất là cảnh rước dâu từ đoạn 3 câu 6 đến đoạn 3 câu 11. Tiểu đoạn thứ nhì là đêm tân hôn từ đoạn 4 câu 1 đến đoạn 5 câu 1. Phần thứ ba là đời sống hôn nhân từ đoạn 5 câu 2 đến đoạn 8 câu 14. Được chia làm ba tiểu đoạn. Tiểu đoạn thứ nhất là lỗi nhỏ trong tình yêu từ đoạn 5 câu 2 đến đoạn 6 câu 3. Tiểu đoạn thứ nhì là tình yêu không chấp nhận từ đoạn 6 câu 4 đến đoạn 7 câu 9. Và tiểu đoạn thứ ba là tình yêu cứ mặn nồng theo thời gian từ đoạn 7 câu 10 đến đoạn 8 câu 14. Kính thưa Hội Thánh, những đôi vợ chồng trong Chúa nên thường xuyên cùng nhau đọc và suy ngẫm sách Nhã Ca, nuôi dưỡng tình yêu vợ chồng bằng lời Chúa. Cùng lúc qua tình yêu của vợ chồng mà cảm nhận càng hơn tình yêu của Đấng Christ và Hội Thánh. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng bởi vì qua sách Nhã Ca, Ngài đã chu đáo ban cho chúng ta sự dạy dỗ về tình yêu nam nữ và nếp sống vợ chồng trong Chúa. Tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một ở trong sách Nhã Ca. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa trong sách Nhã Ca. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời Hội Thánh cùng với chúng tôi, Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca, tôn vinh danh Giê-xu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Con xin Chúa thương xót con ơi.
đến trong con. Chúa Giêsu yêu ơi, hãy yêu thương con luôn và con yêu ngay luôn. Hỡi Chúa, Thiên Chúa của tôi hết lòng tôn vinh Chúa, tôi sẽ tôn vinh danh Ngài cho đến mãi mãi. Xin từ nay được mãi gần bên tình Ngài muôn thoáng không thay dời, dù bao tháng năm cho tình yêu tươi thắm lòng con. Xin được Ngài chăm dắt đi linh trình con luôn bước đi an vui bên Chúa suốt đời con. Lòng thiết tha cầu xin, con xin Chúa thương xót con hoài. Đừng để con rời xa ơn Thiên Chúa ban khắp muôn loài, tìm đâu ra trong nhân gian ân tình thật tuyệt vời như tình yêu Thiên Chúa đến trong con. Chúa Giêsu yêu ơi, hãy yêu thương con luôn và con yêu ngay luôn. Chúa Giêsu yêu ơi, hãy yêu thương con luôn và con yêu ngay luôn.
Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Bí Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.